nghĩ thiên tình xa của thương gia lắm cô đau gần hạnh xa bi khi đêm gần bạc có một miền trời dương sáng vô thân thao quang chiếu giữa tan tòa kỳ thiên đến nơi phật ngựa thành để thế chôn nghe ngóng rồi đứng một bên cung kính vân vân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân lời suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đêm ngày mận hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống đơn vui kẻ thân thần thân trí hiền cũng nhường mận tôn đức là cuộc lên cao thượng ở chủ sơ tên họ công đương chương đã làm chân chánh hướng tư tâm là cuộc lên cao thượng đã văn nhẹ nhẹ dội kéo hương liền hồng tổng nói những lời chẳng chân là phúc lành cao thượng nếu còn bằng chân thành cắm sông bờ và có sông bằng nghệ dương thiền là phúc lành cao thượng bố thế hành đúng pháp dương nguyên là nguyên cuộc hành vi không nói lòng là phúc lành cao thượng xa đi tâm địa mát tự chế không say xưa tinh thần thông thiện pháp là phúc lớn cao thượng biết cung kính khiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương nghĩa kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
tâm không động
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào tối tân nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bố Tha Giá, con vô thường thông tín, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, ngày 10 tháng 5 năm 2011, Phật lịch 2554, đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng. California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, cung đạo sẽ do Đại Đức Tuệ Huyền giảng giải với sự điều hòa của Chư Tăng, gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ xin mời sư Nguồn Đức Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo ạ.
Tăng đảnh lễ Đức Như Lai, Phật kính cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng, điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Đức tăng đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thế thích thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ trí tâm, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, nhân lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật Bảo, nguyện cầu uy đức Pháp Bảo, nguyện cầu uy đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến, những muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho biết niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thiên văn giác đại lực, nguyện tổng kỳ uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, xin cảm ơn Tiếp Nguồn Đức Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 5 dương lịch, nhằm ngày 8 tháng 4 âm lịch, là ngày Bát Quan Cai Giới. Dạ, con vô thường xin mời Tiếp Huệ Ngọc lên xin giới tử. Rồi giới tử lên xin giới ạ.
Sa thú, kính cảm ơn Sư Phụ Thường. Nam mô Buddhaya. Và con Huệ Ngọc thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Kính chào quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ ba 10 tháng 5 2011 dương lịch, nhằm ngày 8 tháng 4 âm lịch năm Tân Mão. Ngài Phật tử thọ bát quan trai giới. Quý Phật tử nào muốn thọ bát, xin hãy trang nghiêm tâm nghiệp để cùng Huệ Ngọc xin giới. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi Truyền Tam Quy và Bát Quan Trai Giới cho chúng con, và con xin thay mặt cho quý Phật tử xin thọ quy giới. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Ukkasa mayang sante pisaratne nasa aktang yasamana jatang upo satang yajama dutiyambi mayang sante pisaratne nasa aktang yasamana Na chát tăng upo sa thăng ya cha ma ta chi am bi ma yang phan te chi sa rat ni na sa a thăng ya sam man na chát tăng upo sa thăng ya cha ma ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính bạch lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính bạch lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Pháp.
Sangham saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sangham saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Bhutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Bhutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Bhutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Bhutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Bhutiyampi Sangham saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Bhutiyampi Sangham saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyampi Sangham saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyampi Sangham saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Banati bata viramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Banati bata Brahmani Sikapadam Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Apamacariya viharamani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Brahmacharya viharamani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trực hành.
Musavada viharamani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada viharamani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramirayamachapamahadathana viharamani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Suramirayamachapamahadathana viharamani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapo chana viharamani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapo chana viharamani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacakita vadita visu kadasana mala gantha vile banathara namandana vipu sanatana viharamani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacakita vadita visu kadasana malagan thavile panatharanaman danavifu sanatana viharamani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccha sayana maha sayana viharamani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng quả cao sang.
Uccha sayana maha sayana viharamani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tỏa cao sang. ít mang át thần cha sắp man na chắc tăng bút thấp bằng nhắc tăng úc bồ sát thăng ít mang cha rát tình ít mang cha đi quá sang sama đê quá a bi ra kết tùm sama đi ya mi chúng con nguyện tinh tấn niệm trì bác quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vu bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Yata sika padani upo sokha sila vase na imain jarapin imain chadivasan satukang katoha apamadi na samar kitapang chư Phật tử đã thọ kỳ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chấm nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
Amasante, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sile na sukatang yanti, sile na pukasampadam. Sile na niputin yanti, tasma silang misotaye. Người giữ giới hằng được phụ thuộc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn, do vị hành giả nên giúp lòng trì giới tình thân.
Sa thu lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật thật thành thăng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Sapa mangalan rakhan tu sapa devata sapa bhutana bhavina sadasuti tuvantu te bhavatu sapa mangalan rakhan tu sapa devata sapa dhamma bhavina sadasuti tuvantu te bhavatu sapa mangalan rakhan tu sapa devata sapa sangha bhavina sadasuti Vāvāntu te tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ uy đức của chư Phật, do nhờ uy đức của giáo pháp, do nhờ uy đức của chư Tăng, tất cả phước hạnh thường đến với người.
Sa thú phần tư, con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên. Và tâm hoan hỷ báo truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa. Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương, chúng sanh ba cội sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã thay mặt chư tăng cho truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay 2600 năm Thế Tôn thành đạo, bài học lịch trung đạo, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tự Siêu Từ Bi giảng nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tăng, hôm nay chúng tôi thấy tương đối khỏe. Buổi tối mà không vào râm thiện cũng hơi buồn. Cho nên hôm nay mặc dù có xin phép nghỉ 3 ngày, và hôm nay chúng tôi cũng vào. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ dẫn nhập, còn phần điều hợp xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tục giáo trình 2600 năm Thế Tôn thành đạo, giai đoạn nói về con đường trung đạo mà Đức Bồ Tát đã tìm ra. Sở dĩ Đức Thế Tôn được gọi là bậc tự mình giác ngộ không thể chỉ dạy, có những người họ thắc mắc rằng khi mà đi từ bỏ hoàng thành, rời Ca Tỳ La Vệ, đi xuất gia, Đức Bồ Tát, đạo sĩ Cồ Đàm, Ngài vẫn đi đến thọ giáo với hai vị thầy A-la-rát và U-ta-ca, Kỳ Sa Bồ Tát. Thế thì tại sao mình được gọi là tự Ngài ngộ lấy không thể chỉ dạy? Ở đây thưa quý vị, tự Ngài ngộ lấy không thể chỉ dạy đó là tự Ngài tìm ra được cái con đường trung đạo. Không ai chỉ cho Ngài cái con đường đó, con đường mà để đưa đến cái sự chấm dứt khổ đau và thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác. Bài học hôm nay chúng ta sẽ nghe rõ để biết được một cái con đường mà chính tự Ngài đã tìm ra không thể chỉ dạy. Sau khi Ngài đã thụ giáo với hai vị thầy và đắc được thiền vô sở hữu và phi tưởng phi tưởng xứ, tới chừng đó thôi Ngài nhận thấy đây không phải là đạo lộ đưa đến cái sự giải thoát khỏi sinh già bệnh chết. Ngài tiếp tục về cái con đường khổ hạnh. Cái sự khổ hạnh của Ngài cực kỳ nghiêm khắc, và Ngài đệ nhất, Ngài khổ hạnh bậc nhất, Ngài bần quế hạnh bậc nhất, yểm ly hạnh bậc nhất, và độc cư hạnh bậc nhất, với những cảm thọ nhức nhối khốc liệt. Cùng, chúng ta phải xài chữ cùng cực chứ không phải là tối thượng. Cùng cực là tột đỉnh, cảm thọ tột đỉnh như vậy. Ngài nói rằng cho dù quá khứ, hiện tại, vị lai có những vị sa môn và la môn khổ hạnh, nếu có đạt đến cái cảm thọ cùng cực thì cũng chỉ đến chừng đó thôi. Thế mà dù cho Ngài đã đạt đến mức cảm thọ khổ cùng cực, Ngài vẫn không tìm được cái sự giải thoát. Cho nên Ngài mới nghĩ đến những điều mà Ngài trải nghiệm khi mà Ngài còn 7 tuổi lúc thơ ấu trong cái ngày lễ Hạ Điền. Rồi từ đó Ngài phát hiện ra con đường trung đạo. Vậy thì con đường trung đạo đó là gì? Con đường ấy tại sao có khả năng vượt thoát khỏi luân hồi và đạt đến mục đích cứu cánh? Bài học hôm nay chúng ta sẽ được nghe giảng sư là Đại Đức Tuệ Quyền thuyết giảng với sự điều hợp và thảo luận của chư tăng. Bây giờ xin mời Phật tử MC đọc cho bài học, và sau đó sẽ cung thỉnh thượng tọa giảng sư Cam Mô Phật Thầy.
Trung đạo, bài học trung đạo. Chấm dứt khổ hạnh, Đức Bồ Tát theo con đường trung đạo, Ngài thọ thực trở lại theo mức độ vừa đủ và tìm một nơi thích hợp để khai triển tuệ giác. Hai đoạn kinh dưới đây cho chúng ta biết về sự suy tư và lối sống của Ngài trong thời gian này. Này Atiwasana, rồi ta suy nghĩ như sau: thời xưa có những bà la sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Về tương lai, có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau kịch liệt, khốc liệt. Những sự khổ đau này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Trong hiện tại, có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Nhưng ta với sự khổ hạnh khốc liệt như thế này vẫn không chứng được pháp thượng nhân, tri kiến thường thắng xứng đáng bậc thánh, hay là có đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ. Này Arjuna, rồi ta suy nghĩ như sau: ta biết trong khi phụ thân ta thuộc dòng sắc ca Thích Ca đang cài và ta đang ngồi dưới bóng mát cây dinh phù đề cái Chambu, ta liên dụng y pháp bất thiện chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Khi an trú như vậy, ta nghĩ đạo lộ này có thể đưa đến giác ngộ chăng? Và này Arjuna, tiếp theo ý niệm ấy, ý thức này khởi lên nơi ta, đây là đạo lộ đưa đến giác ngộ. Này Arjuna, rồi ta suy nghĩ, ta có sợ chăng lạc thọ này, một lạc thọ ly dục ly pháp bất thiện? Này Arjuna, rồi ta suy nghĩ, ta không sợ lạc thọ này, một lạc thọ ly dục ly pháp bất thiện. Rồi này Arjuna, ta suy nghĩ, nay thật không dễ gì chứng đạt lạc thọ ấy. Với thân thể ốm yếu kinh khủng như thế này, ta hãy ăn thô thực, ăn cơm chua. Rồi này Arjuna, ta ăn thô thực, ăn cơm chua. Này Arjuna, lúc bấy giờ 5 tỷ kheo đang hầu hạ ta suy nghĩ, khi nào sa môn Gotama chứng pháp, vị ấy sẽ nói cho chúng ta biết. Này Arjuna, khi thấy ta ăn thô thực, ăn cơm chua, các vị ấy chán ghét ta, bỏ đi và nói: sa môn Gotama nay sống đầy đủ vật chất, từ bỏ tinh tấn, trở lui đời sống sung túc. Và này Arjuna, sau khi ăn thô thực và được sức lực trở lại, ta ly dục ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái nghĩ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Này Akimasana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Giữa tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái nghĩ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Này Akimasana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Liên nghĩ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Này Akimasana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Xả lạc, xả khổ, diệt khỉ ưa đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Akimasana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Hình ảnh nào sẽ cho ta cúng dường bữa cơm trong ngày thành đạo cho chúng ta biết về nếp sống trong đạo của Ngài trước khi thành đạo. Rời khổ hạnh, cõi lòng chợt sáng, như trời cao quang đãng lạ thường. Từ nay trong đạo là đường, định tâm thiền tuệ vần dương giữa lòng. Dưới cội cây gặp nàng tín nữ, sứ cha ta cơm sữa cúng dường. Lắng nghe sinh lực bội phần, nhận ra minh mẫn tinh thần thông dông. Bát khất thực thả sân trôi ngược, chỉ dòng xanh nguyện ước na người. Định thiền dưới cội bồ đề, quyết thành chánh giác lời thề trăng sao. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Tự Nguyện Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Xin được thỉnh đại đức Tự Nguyện, không biết đại đức Tự Nguyện có bạn chúng mới không? Dạ thỉnh đại đức Tự Nguyện.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Thầy, dạ. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn đại cha, cảm ơn cô đại cha, cảm ơn cô đại nội. Câu lĩnh lễ đến nay, sư phụ Thị Siêu cũng để thân thầy tặng đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Đăng cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trung tâm. Thân chào đến quý cô nữ quý sư cô cùng chư phật tử, dạ xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Pakkhava Buddhang Pakkhavantang Abhivade Misvakkhato Pakkhavadhammo Dhammang Namasami Suppatipanno Pakkhavato Savakkasangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nhưng nhờ quy luật của Tam Bảo hằng do hồi đến chư tôn đức tăng, quý tu nữ, chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ kính bạch của Ngài, kính thưa và toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta học về cái ý nghĩa của của tôn đạo. Mà suốt một thời gian qua mà chúng ta nhân kỷ niệm 2600 năm Đức Phật thành đạo, thì hôm nay nói về cái tổng tâm của cái giá trị trung đạo. Vừa rồi ngủ thì được nghe vì chư chúng ở trong ngày hôm nay đã đọc cho chúng ta thấy thì thật kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, chúng ta thấy đức Phật của chúng ta, vậy lời dẫn của sư phụ Tự Siêu cũng vậy, chúng ta thấy cách mà tụi mình giác ngộ tìm ra cái giá trị trung đạo đó, và chính cái giá trị trung đạo đó mới chúng ta mới được thấm nhận và được hưởng thụ cho tới ngày hôm nay. Cái giá trị trung đạo tức là tránh xa hai con đường, tức là một là cực đoan để khổ hạnh ép sát, và cái thứ hai nữa là cái con đường hưởng thọ ấy. Thời trước khi mà từ bỏ hoàng cung để đi tầm cầu cái chân lý, thì khi ngài sống ở tại hoàng cung thì chính là ngài hưởng thọ hưởng thụ cái đời sống vật chất, có thể nói là tột đỉnh ở trên cuộc đời này, ở trên đương thời kiếp con, cái chúng sinh ở đó. Ở trong kinh văn diễn tả này có những cái cung điện mùa hè, mùa nóng, mùa lạnh, thì như chúng ta biết là đầy đủ với cái sinh hoạt, cái tiện nghi vật chất đối với một vị hoàng thái tử. Và đến khi xem như ngài là vua, xem như là vua, thì đó xem như là một sự hưởng thụ giá trị lạc thú của cuộc đời của cô kiếp người đã bậc nhất. Nhưng chính lúc đó thái tử cũng từ bỏ cái con đường đó. Ngài cảm thấy rằng chỉ có chính mình đang hưởng thụ như thế này, còn một cái gì đó mà nó thôi thúc, còn một cái gì đó mà nó thúc giọng ở trong tâm của ngài, và thấy là Bồ Tát mới đi tầm cầu, mới muốn thoát khỏi cái sự giam tỏa ở trong bốn hoặc bốn cảnh của hoàng cung đương thời. Thì kinh văn diễn tả ở lúc đó quý vị biết là khi mà tâm tư của Bồ Tát khởi sanh lên như vậy, thì Đức Vua Tịnh Phạn mới lệnh cho quan chúng và thần dân trang hoàng và sửa soạn tất cả những hình thức từ trong cung cho tới bên ngoài được tốt đẹp, lúc nào nó cũng xanh tươi, và tránh đi những cái hình ảnh mà chúng ta cho, tức là những hình ảnh đau thương, những hình ảnh mà động tâm, những hình ảnh mà khổ đau trên cuộc đời, để trong mắt Bồ Tát lúc đó toàn là điều tốt lành, toàn là điều thật là đầy đủ tất cả. Thì lúc đó chư thiên mới hỗ trợ Bồ Tát, ngài mới diễn những cái cảnh mà hết sức là thật ở trong cuộc đời để cho Đức Bồ Tát ngài thấy. Thì khi ngài thấy như vậy thì ngài trở về hoàng cung, thì tâm tư của Bồ Tát lúc đó đã mới biết rằng quả thật sự của mình ta sự sống như thế này, nhưng kiếp sống này chỉ là một cái, chỉ có sự dị biệt giữa chúng sanh với chúng sanh kia, và cũng chính ngài rồi đây lên sau rồi đây sanh tử lâm châu cũng có vui có buồn, nhưng người ngoài đó rồi ngài cũng sẽ bị bệnh, rồi ngài cũng sẽ già nua, rồi ngài cũng sẽ chết đi. Và thế là cái tâm tư của ngài nó quyết định, có sự thôi thúc thúc giục ngài cái tầm đạo mới mà là bỏ đi, là mới vượt khỏi cái bức tường thành của hoàng cung này để mà tầm cái chân lý, cầu cái một cái giá trị giải thoát, và trước nhất là giải thoát những cái gì mà trong lòng của ngài, những cái ưu tư nó dày vò cái tâm tư của ngài trong một thời gian. Thì kính thưa quý vị, Ấn Độ đương thời thì nhiều phái mà phải nói rằng khi chúng ta đọc những cái kinh văn này, chúng ta mới thấy Đức Bồ Tát thật sự cũng hết sức là mệt mỏi để đi tầm sư học đạo. Và đến hai vị thầy đó, đến hai vị thầy Alara và Kalama này học đến cái thiền cao nhất, đó là quân sở tứ xứ khi tưởng khi tưởng xứ, nhưng đây cũng chưa là mục đích giải thoát. Và thế là ngài quyết định tự mình ra đi để tiếp tục để tìm cái đạo giải thoát. Và rồi thì lúc đó vào Ấn Độ đương thời thì cái chuyện mà chủ trương phải ép sát, phải khổ hạnh, phải thực hiện cái sự khổ đau tột cùng để từ đó mới tu chứng cái kết quả an lạc, mới có thể là từ cái đau khổ đó mới thấm nhận được, mới hưởng được cái kết quả của cái sự tu tập khổ hạnh đó. Và chúng ta thấy kinh văn đó diễn tả là ngài tu hành cái khổ hạnh phải nói là bậc nhất mà trong bài kinh Thánh Cầu cách nay cũng vài hôm chúng ta được nghe đại đức Pháp Đăng có thể nói là đã giảng rất là nhiều về trong cái bài kinh Thánh Cầu này. Cái sự khổ hạnh của ngài cho đến nỗi mà cái thân xác của ngài chỉ là còn da bọc xương, không còn một cái gì nữa mà ngài có thể lần ra, và không có gì mà ngài không chịu đựng, không thử sức qua cái khổ hạnh, nhưng cuối cùng thì cũng không tìm ra một cái gì. Và chúng ta nhớ thì ngay khi đó ngài mới nhớ về cái hoàng cung, cũng chính nơi đây. Nhớ lại cụ thân ta thì tâm tôi ngày mới niệm cái hơi thở, và ngày chính các sơ thiền ngay lúc đó. Khi mà nhớ lại cái cảm giác đó và thấy là ngay lúc đó Bồ Tát mới bỏ cái gì, bỏ cái tư tưởng, bỏ cái cách tu khổ hạnh để mà tìm một cái pháp tu mới. Và chính ngài ngay lúc đó ngài biết rằng ngài đã tìm ra rồi, bây giờ thì bỏ cái lối tu khổ hạnh đi. Không thể nào một cái thân gầy mò ốm o đối khác bệnh hoạn như thế này mà có thể hiểu được và giác ngộ được cái giáo lý nó thâm sâu được. Và thế là chúng ta thấy vừa qua vì chi chúng ta đọc cho chúng ta nghe, tức là ngày tu tập chứng đắc về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và sau đó chúng ta thấy ly dục cái ác bất thiện pháp chiếm và trú một thiền thiện nhất do ly dục sanh, thì từ đó và Bồ Tát sẽ tiến tu cho đến khi đêm 14 rạng hừng đông của ngày mới, tức là ngày 15 tháng Quê Sa Khá, tức là rằm tháng 4. Thì đó cũng là ngày mới thấy được, ngày mới vận chuyển được, và ngày thế là ngày chứng đắc được tam minh, và ngày chứng đắc và ngày thấy được đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ, đây là diệt, và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau đó. Và kính thưa quý vị, khi ngay khi đó chúng ta gọi là bình minh của chân lý, là lúc đó ánh sáng tức là giác ngộ, Đức Phật này thật sự là giác ngộ. Vì vậy cho nên cái mà tự mình giác ngộ là giác ngộ cái gì? Tìm ra cái lý tứ đế này, tìm ra cái con đường trung đạo này mà từ xưa tới nay không ai chỉ dạy cho ngài. Thì nói đến cái tứ đế thì nó liên quan đến pháp chánh đạo, chính với pháp chánh đạo. Ở trong đó đạo đế đây chính là pháp chánh đạo, đây là con đường đưa đến sự chấm dứt sầu bi khổ u não, đưa đến sự động tận, đưa đến sự chấm dứt. Thì nhắc lại mà khi Đức Bồ Tát đang tu thì chúng ta mới thấy được rằng tại sao từ bỏ cái khổ hạnh, bởi vì cái sự khổ hạnh đó không đưa đến cái kết quả an lạc giải thoát, không đưa đến cái sự thành tựu chánh trí. Và chúng ta nhớ cùng ở trong trường bộ cũng đã có ghi, chớ có hành trì dục lạc, hà liệt đê tiện phàm phu, không xứng đáng là bậc thánh, không liên hệ với mục đích và cũng không nên hành trì tự kỷ khổ hạnh đau khổ, không xứng đáng hạnh và việc làm của bậc thánh, không liên hệ với mục đích, từ bỏ hai cực đoan ấy, có con đường trung lạc đạo. Và chính ngài đã giác ngộ ra cái con đường này đưa đến sự an tịnh, đưa đến thánh trí, đưa đến chứng ngộ niết bàn. Thì kính thưa quý vị, hai cái cực đoan đó Đức Phật ngài không chỉ giáo dẫn tại vườn ngay cho năm vị triều trần nhân, mà đây là một tiếng trống, một tiếng giống tiếng vô chánh pháp. Và có thể tốt đẹp nhất là mới là căn bản. Nhất để thành tựu cái sự tu khổ hạnh cho là giá trị tuyệt đối. Và cứ như thế mà cứ thực hành, cứ như thế cứ thực hành, tự mình gây đau khổ cho mình và thật sự không có kết quả gì hết. Và chính như chúng ta thấy trong kinh văn vừa rồi, và thấy cũng ở trong cái tình trạng cực đoan khổ hạnh
thì đây cũng phải là không phải là giá trị của bậc thánh, không phải là bậc thánh tầm cầu, và cũng không phải là cái sự tầm cầu đối với các ngài khi mà khổ hạnh, khi mà phải cực đoan, khi mà phải tự kỳ ép sát cái thân mình phải như thế này phải như thế kia, thì hoàn toàn tất cả nó đều là giai thủy hư vọng, nó đều là vô vọng, không đưa đến kết quả. Chúng ta thực sự đáng khi cổ sư và ngài mới chỉ dạy cho ta hãy bỏ bước tới cái con đường kia. Vì nhờ như vậy thì cái đời sống, cái đời của và cứ như thế nó trong cuộc sống là ý nghĩa của cái gì, tránh xa lợi dưỡng và tránh xa khổ hạnh. Tránh xa lợi dưỡng, tránh xa khổ hạnh đó chính là tạo cho tâm mọi con người có một giá trị quân bình, có một cái giá trị bình thản, có một giá trị an tịnh, không có bị tham chi phối, không có bị sân chi phối, không có bị hôn trầm thủy nguyên chi phối, và không có bị hoài nghi phóng dật nó chi phối, nó dẫn dắt ta, mà tâm của chúng ta được định tĩnh, tâm của chúng ta được kiểm soát, một người mà trước khi muốn đắc thì cũng phải giữ cảnh giác tiến triển. Hết sức là mạnh mẽ, hết sức là kiên cường người đó. Nhờ cái sự tu tập, nhờ cái sự an trú trong, thì như trên bài kinh tứ niệm xứ cũng là trong 37 pháp để trợ đạo Bồ Đề, nó cũng thuộc về trực phần của bát chánh đạo hay của 37 pháp trợ đạo Bồ Đề đó. Thì đó chính là một người mà tu tập 7 năm một cách thuần thục, không quá 7 năm sẽ chứng đắc đạo quả. Không tu tập quá 7 tháng, không tu tập quá 7 tuần, không tu tập quá 7 ngày thì chắn sẽ chứng đắc đạo quả. Thì cái sự tu tập một cách xuyên suốt, một cách thuần thục như vậy đã thành tựu được cái. Thì như đã nói, làm sao mà chúng ta để quân bình được? Ở đó chúng ta phải có cái chánh kiến, chánh tư duy. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tính, chánh định và sự tốt đẹp. Chúng ta tu hành theo cái đó mà thụ hưởng theo cái vấn đề dục vọng, thì ở đó là đam mê chạy theo cái tham và vô minh nó dẫn đường. Còn cái thứ hai, nếu chúng ta tu tập theo cái khổng viên, cho nên đây chính là cái lãng ta biết muốn thắp sáng anh, tức là trí tuệ sanh, đó phải là có chánh kiến, chánh tư duy. Mà chánh kiến cái tư duy này được thành tựu được tốt đẹp sẽ có một cái cán cân vô cho tâm của chúng ta. Đó cũng chính là để sáng ánh sáng trí tuệ đó thì chắc chắn rằng vô minh sẽ không có mặt. Và chính vô minh không có mặt ở đây chính. Thì khi không rơi vào hai cực đoan, khi không rơi vào hai cực đoan của cái gì? Của khổ hạnh và của lợi dưỡng. Do cái sự chúng ta mới làm sai, việc tránh việc tà, việc lợi mình, việc lợi người, việc không nên quá cực đoan và cũng không nên quá lợi dưỡng. Thì đây chính là cái giá trị của không có lợi dưỡng mà không có khổ hạnh. Như thế là chúng ta sống là sao đó mà không khổ quá, mà không xuống tư duy suy nghĩ của chúng ta. Mình trung đạo là một hiểu rằng đó chính là một thái độ sống hay là nghệ thuật sống hay là làm cho chúng sinh hạ liệt trở thành ưu thế, làm cho chúng sinh phàm, làm cho chúng sinh tà mê lầm dại đã trở nên minh mẫn và trở nên đúng đắn. Cái con đường trung đạo là con đường như vậy, chứ không phải là cái cách sống trung đạo nó khác, mà cái giá trị pháp môn tu tập nó là cái khác. Hay có thể nói một cách chính xác hơn, nếu cách sống, nếu chúng ta nói về cách sống của chúng đạo, tức là cách sống của sự tri túc, còn về một pháp môn tu tập ở bát chánh đạo, người tu tập phải giữ tâm an tịnh, không bị cuốn theo một cái xu hướng nào, cái xu hướng của trên tinh thần của Đức Phật. Chúng ta nhớ ngay cả cảm giác lạc thọ mà do thiền định mà kết quả thì cũng phải từ bỏ. Thì xem như chức tướng đạo là mỗi chúng ta dạy chúng ta cái sự xả lui, dạy chúng ta giữ cái quân bình, cái đời sống và cái tâm của mình. Chúng ta đã chứng đắc được thánh quả thì còn gì cho bằng. Quả thật đó chính là một cái giá trị tuyệt đối. Nhưng nếu như mà chúng ta không chứng đắc được tứ thánh đạo thì ở chúng ta không chứng đắc được đạo chữa đó. Cái đời sống mà chúng ta sống trong một cái giá trị trung đạo, cái đời sống mà chúng ta tu tập theo một giá trị trung đạo, tuy chúng ta chưa là thánh, cái đời sống này là một đời sống đầy ý. Chính như chúng ta đợi chờ mà chúng ta cho rằng mình phải sống giờ tôi còn nghe không ạ? Dạ, cảm ơn. Dạ.
chính là cái giá trị trung đạo, nó rất là đặc biệt. Chứ không như chúng ta có thể nói rằng chúng ta có một cái sự suy xét rằng là cái trung đạo nó chỉ là một cái cách sống, mà đây là cái cách sống và phải nói sự tu hết sức là an tịnh, hết sức là tốt đẹp. Và chúng ta nhớ tại sao mà có sự liên hệ giữa cái trung đạo này, mà Đức có một người con đường trung đạo đó chính là có được cái tri kiến về sự già chết, về nguyên nhân của cái già chết. Con đường trung đạo đưa đến cái tri kiến để từ đó biết về cái hữu và nguyên nhân sanh của nó và sự động diệt của hữu. Và thủ cũng vậy, biết nó và động diệt nó. Kính thưa quý vị, ai lưỡng tri được, ai đoạn tận được, ai chứng ngộ được, ai tu tập được cái tứ đế thì xem như người đó thành tựu cái giá trị Phật đạo. Hay là chúng ta nhớ ở trong Đại Bát Niết Bàn có dạy này, những giáo pháp nào mà những vị sa môn sơ đạo quả, tứ đạo tứ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả và tứ đạo tứ quả, tức là không đào tạo được các tứ đạo quần tứ đại hàm thấy thần các thánh cũng trong đai đất ngạch có đầy đủ đệ nhất đệ nhị đệ tam và đệ tứ sa môn bát chánh đạo này thì thôi sẽ có các bậc sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo và tam quả xuất hiện, hay là thời sẽ có các bậc thánh sẽ xuất hiện. Một khi bậc thánh có xuất hiện, ngài tồn tại có cái sự tu tập bát chánh đạo đại bát niết bàn ở trong trường bộ kinh mà chúng tôi vừa trình bày. Chúng ta đã có thấy điều đó. Quan trọng của cuộc bát chánh đạo không chỉ gói gọn mà chúng ta chỉ biết chỉ biết nghe nói sao của một cái sự thẩm hậu gì để ta nhớ. Có một số luận thuyết cho rằng đây là cái giáo lý
của những người hạ căn hạ cốt tu tập, còn những người thượng căn thượng trí sẽ không tu tập như vậy. Đấy là cái nhìn, cái nhìn sai lệch, là cái nhìn của cái sự tà kiến. Nhìn cổ bạch đi, tôi thích thật không thật quy nguyên kính thưa quý vị, nói lên cái giá trị của giáo lý cũng là như thế. Không có, không có cái sự đổi thay, không phải lúc này ngài nói cái giáo lý này, cái giáo lý trung đạo này, rồi lúc đó ngài nói cái giáo và lúc khác nữa, hay là cuối cùng ngài nói là vô chúng ta cần phải có cái sự tu tập, cần phải thật là chịu biết bao
là nam mô Phật Tha Giá, con nguyện đức hạnh, con kính đảnh lễ quý chư tôn thiền đức tăng, con kính chào quý cô tu nữ và thân mến chào quý anh chị đạo hữu. Kính bạch chư tôn thiền đức, chúng con xin đảnh lễ sám hối chư tăng cùng quý Phật tử. Đường nét của đại đức tự quyền hôm nay có vấn đề, mà bây giờ thì con không có thấy đại đức tự quyền online nữa. Chúng con xin kính thỉnh thượng tòa giác đẳng từ tư điều khuyết cho đại đức tự quyền và nam mô Bích Thà nhé.
Dạ nam mô Bích Thà nhé. Dạ quý vị nghe rõ chưa? Dạ cảm ơn. Dạ dạ cảm ơn quý cha. Thì kính chúc quý vị,
sự là một con giữa còn hiện thế thì ngài cũng vẫn nói như vậy, nó cũng liên quan những cái gì thuộc về trung đạo này. Cho nên chúng ta tu tập là tu tập, chúng ta cảm niệm Phật là cảm niệm về cái gì? Cảm niệm về cái sự tu chứng của chính ngài, và từ chỗ đó mà ngài đem ra, ngài giáo dẫn, ngài đem ra, ngài chia sẻ, ngài đem ra, ngài giáo hóa cho chính mọi chúng ta. Và chính từ trong cái sự giáo dẫn đó, chúng ta không cần phải đi tìm một con đường nào, không cần phải suy nghĩ gì, không cần phải có một cái tâm tư như thế nào, mà tất cả mọi người hãy hành động. Tất cả mọi người hãy chuyên chú
kính thưa quý vị, đại đức Từ Quyền có trục trặc và thượng tọa Nhất Đẳng mời chúng tôi, không biết là chúng tôi lên điệp khuyết hay là sao nữa. Xin thượng tọa Nhất Đẳng
xin cho hỏi thượng tọa thích siêu, không biết tại sao thế, thượng tọa nên cảm thấy cả rất bức thần, nếu là thượng tọa muốn lên điệp khuyết dùm như thế thượng tọa. Nhưng mà có lẽ bây giờ thì chúng ta cũng qua 9.015 rồi, cũng đã đến lúc chúng ta đang thông qua phần khảo luận rồi. Thế vậy xin được bước qua phần thảo luận ngay bây giờ. Câu đầu tiên sẽ kính kính thỉnh thượng tọa từ xưa, mà thượng tọa thường thường người ta hay nói rằng tin đạo như là không có khổ hạnh không lợi lưu. Và nói đến khổ hạnh thì chúng ta thường nhắm đến những ai nhìn đúng là khổ hạnh, và chúng ta có cái hình tượng Bồ Tát Đảnh, Bồ Tát khổ hạnh rất là gây ổn. Thì mà chúng tôi thường xuyên phải cho cái chuyện một khổ hạnh lợi dưỡng hay trung đạo thì nó tổng tâm nó nằm ở cái chỗ gọi là ăn uống nhau, tức là mình ăn thì chúng ta gọi là khổ hạnh, mà ăn uống thoải mái thì chúng ta gọi là lợi dưỡng, mà ăn uống vừa phải trung bình gọi là trung đạo. Hay là chữ trung đạo nó còn có cái điểm gì khác hơn ngoài tâm giải ngũ. Xin mời kính thỉnh thưa tội thầy sư khoan thị cho mình nghe rõ về chữ trung đạo.
Trước sau gì chúng tôi cũng phải cầm mic lại, nhưng mà lần này cầm mic thì chúng tôi biết rõ cái việc mình phải làm là cái gì. À, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thực ra không phải cái điểm chính yếu của trung đạo là cái việc ẩm thực, nhưng mà sẽ dĩ ở đây được rõ nét là bởi vì qua cái giai đoạn mà Đức Bồ Tát của chúng ta là tuyệt thực đến nỗi thân thể gầy mòn và không còn sức lực để đứng lên nữa, rồi khi mà Ngài tỉnh táo lại một chút, Ngài mới nhận thức những cái cảm thọ khổ khốc liệt cực điểm mà Ngài đã trải qua đó. Dù vậy không có giúp đem lại cảnh sáng giải thoát, do vậy Ngài bỏ cái con đường khổ hạnh. Mà bây giờ cái việc trước tiên là phải làm sao phục hồi sức lực lại để mà tìm ra cái con đường, thì sau khi kiệt sức bởi nhịn ăn uống, bây giờ muốn tìm lại cái con đường khác thì cần phải ăn uống trở lại để có sức lực. Và khi đã có sức lực rồi thì Ngài tìm ra được cái con đường trung đạo, thì vì chỗ đó mà nó rõ nét khiến cho người khác họ nhận thức, họ ngộ nhận rằng con đường trung đạo tức là cái vấn đề ẩm thực, không nhịn ăn mà cũng không quá tham ăn. Nhưng trên thực tế thì thưa quý vị, cái chữ trung đạo Maccima Pratipada đó, cái chữ trung đạo này được nói đến theo trong chú giải thì có rất là nhiều nghĩa. Khổ hạnh tách xa hai cực đoan, khổ hạnh và lợi dưỡng cũng gọi là trung đạo. Từ bỏ thường kiến và đoạn kiến, như vậy cũng gọi là trung đạo. Và còn nhiều cái khía cạnh khác được đề cập đến cái gì nó không thái quá, không bất cập, thì cái đó gọi là trung đạo. Do vậy ở đây chữ trung đạo chỉ bao hàm cái nghĩa là từ bỏ hai cực đoan, thái quá bất cập, chớ không phải chữ trung đạo ở đây cái điểm chính của trung đạo là cái vấn đề ẩm thực. có lẽ trong chúng tôi không có muốn nói nhiều, bởi vì trong những cuộc thảo luận sắp tới chúng ta sẽ được nghe Chư Tăng bàn bạc về cái ý nghĩa trung đạo. Và nếu như đến cái câu hỏi đó mà chúng tôi may mắn là được mời trả lời thì lúc đó chúng tôi sẽ trình bày thêm nữa. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 1. À, chỉ có bấy nhiêu. À, xin cung thỉnh thượng tọa để đáng trở lại Nam Mô Phật Thầy.
Sa thú kính trọng thưa thượng tọa sư, mà thưa thượng tọa sư bấy nhiêu mấy hôm nay thượng tọa sức khỏe không tốt lắm, cho nên không muốn giữ thượng tọa ở lại quá khuya để thượng tọa được nghỉ sớm. Nhưng trước khi thượng tọa rời room thì xin được thỉnh thượng tọa có thể giảng cho câu thảo luận này số 4. Có thể một số ở đây hỏi rằng ngoài cái sự tu tập của chúng ta đó, thì điều mà chúng ta gọi là trung đạo, chúng ta gọi là triết lý trung đạo cũng được, hay là cái quan niệm về trung đạo có thể được áp dụng ở trong những lĩnh vực nào khác. Thí dụ như là ở trong đời sống hàng ngày, từ những cái sinh hoạt, từ những cái quyết định liên quan đến làm hay không làm vân vân, thì chúng ta có thể áp dụng một trung đạo vào đó được hay không, hay là chỉ trung đạo chỉ áp dụng cho sự tu tập mà thôi. Xin thỉnh về thượng tọa thầy sư.
Xin cảm ơn thượng tọa giác đẳng. Cảm ơn thượng tọa đã cho chúng tôi được cơ hội đi trả lời cái câu hỏi rất hay, và cũng cảm ơn thượng tọa cho chúng tôi trả lời tiếp tục để chúng tôi được đi nghỉ sớm vì lý do sức khỏe. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị tử, quả thật đời sống của chúng ta ngoài cái việc tu tập ra thì trong tất cả các lĩnh vực chúng ta đều phải, nếu chúng ta muốn thành công hoặc là chúng ta muốn được an lạc, được hạnh phúc, thì chúng ta nên đi cái con đường trung đạo. Con đường trung đạo theo mỗi lĩnh vực gọi là triết lý trung đạo đó. Thí dụ như ở trong đời sống của chúng ta, cái việc tu tập thì quý vị đã biết rồi, trung đạo là gì? Tức là chúng ta chỉ đi theo, thực hành theo cái pháp nào vừa đủ để đoạn trừ phiền não tham sân si thôi. Chúng ta không có khổ hạnh, không có lợi dưỡng. Còn về đời sống thì chúng ta có những trường hợp như trong cái việc ăn uống, chúng ta cũng trung đạo. Có nghĩa là chúng ta không nên ăn quá no, mà cũng chúng ta cũng chẳng nên nhịn đói. Bởi vì nhịn đói làm cho chúng ta kiệt sức, và chúng ta ăn quá no thì có thể để chúng ta bị phát ách. Chúng ta ăn vừa phải, mà ngay cả trong luật Đức Phật này cũng dạy các vị tỳ kheo là khi ăn, ăn vừa đủ, còn chừng có thể ăn 5 miếng được nữa thì dừng lại đi. Đừng ăn cho đến khi mà không thể ăn được nữa, không thể thở được nữa, phải mở dây nịt lưng, thì trong trường hợp này là thái quá bất cập. Như vậy trong cái việc ăn uống, việc ẩm thực thôi, mà cũng là cái pháp trung đạo, nó cần thiết. Ở trong đời sống hàng ngày, trong cái cách mà chúng ta biểu hiện tình cảm của mình, Thí dụ như bây giờ cha mẹ thương con, thương con thì thương con, nhưng mà không nên dễ dãi quá, chiều chuộng quá, con nó sẽ hư. Nhưng mà cũng không nên nghiêm khắc quá, lạnh cảm quá, thì như vậy làm cho con nó sẽ tủi thân, hay là nó sẽ mất đi cái tình thương, thì nó sẽ đưa đến cái hậu quả không tốt đẹp ở trong gia đình. Cho nên nội cái việc mà chúng ta tình cảm, chúng ta biểu hiện tình cảm với tình cảm trong gia đình thôi, chúng ta cũng phải đi cái con đường tu đạo. Rồi lại nữa thưa quý vị, ở trong cuộc sống của chúng ta, cách mà chúng ta xử sự với mọi người, chúng ta phải đi con đường tu đạo. Khoan dung quá thì như vậy người ta sẽ lờn mặt, nhưng mà nghiêm khắc quá thì nó sẽ sinh ra cái sự khó chịu hay là thù oán. Cho nên không nên nghiêm khắc với người quá đáng, nhưng mà cũng không nên khoan dung quá đáng. Cái gì nó vừa phải thì thôi. Rồi ở trong cái lĩnh vực mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày quý vị, thí dụ như trong bốn quan nghi, trong chú giải có giải thích rằng khi mà muốn cho tăng trưởng cái tuổi thọ, duy trì cái tuổi thọ đó, thì trong cái việc mà đi đứng nằm ngồi cũng phải cho nó vừa chừng. Không thể nào mà chúng ta ngày mà chúng ta đi nhiều hơn ngồi, hay là ngồi hoặc nằm nhiều hơn đi. Và chúng ta phải có lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi cho nó vừa phải. Ở trong cuộc sống đó, cái gì nó cũng phải trung đạo, ngay cả trong cái việc mà chúng ta làm thiện như vậy. Đức Phật dạy cái vị tỳ kheo thỉnh thoảng phải tác ý đến định, định tâm, nhưng mà thỉnh thoảng cũng phải tác ý đến cần, tức là cho cái tâm năng nổ chút. Định quá thì sanh ra hôn trầm, tập trung quá thì sanh ra hôn trầm, buồn ngủ giả dưỡi. Nhưng mà nếu như chỉ năng động, tâm nghĩ ngợi nhiều thì sanh ra phóng dật. Do đó cho nên giữa cái định và cần đó, nó cũng phải trung dung, thỉnh thoảng phải tắt ít xả. Thì như vậy đó, chúng ta phải cho nó có cái sự cân bằng, phải có cái sự cân bằng. Ở trong đời sống của chúng ta cũng vậy, còn nhiều cái chuyện khác thưa quý vị. Thí dụ như bây giờ trong cái việc mà học bài, một người học sinh, một người học trò, một sinh viên không phải là gần tới ngày thi rồi ngồi miệt mài thức trắng đêm để mắt mở không lên mà vẫn cố gắng ngó vào trong sách vở, trong bài học để học, học xuyên suốt, học rốt ráo. Học như vậy nó không có kết quả. Nhưng mà có những người gần tới ngày thi mà họ ỷ lại, họ hơi chủ quan, họ bỏ lêu lỏng đi chơi bời với chúng bạn, họ không có xem bài vở, không có đến sửa cho bài vở, không có quan tâm đến bài vở. Thì như vậy cái cuộc thi đó anh ta sẽ học, bởi vì tại sao vậy? Bởi vì anh ta không có học theo cái cách, cái tinh thần trung đạo. Tinh thần trung đạo trong cái việc học là chúng ta học vừa chừng, học để cho hiểu bài, nắm lấy được bài thì thôi, nhưng mà chúng ta cũng không cố gắng quá sức. mà chúng ta cũng không nên bê trễ, trì quẩn. Có gì nó đi trường trung đạo nó vừa phải là tốt. Như vậy chúng ta điểm qua một vài khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Còn nhiều hơn nữa thưa quý vị, tất cả chúng ta đều phải dùng cái trí tuệ để chúng ta sống với tinh thần trung đạo, hành động trong cái tinh thần trung đạo, chúng ta cư xử trong cái tinh thần trung đạo, thì như vậy chúng ta sẽ thành công trong mọi mặt, trong mọi lĩnh vực ở cuộc sống. Đó là nói về cái đời sống của chúng ta. Ngoài cái việc mà chúng ta tu tập theo con đường trung đạo thì cái đời sống của chúng ta còn có những cái mà chúng ta phải biết làm theo cái tinh thần trung đạo, chúng ta mới đạt được cái kết quả tốt thưa quý vị. Thì những điểm đó chúng tôi xin được trình bày để gợi ý thêm cho các Phật tử chúng ta biết rõ, mà chúng ta ứng dụng cái con đường trung đạo hay là tinh thần trung đạo trong đời sống hàng ngày của chúng ta, ngoài cái việc tu tập để chúng ta luôn có cái sự an vui. Và đó cũng như là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận số 4 mà Thượng Tọa Giáo Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thưa kính trên thưa tôi tổ sư, và thưa cậu có lẽ là xin thưa cậu thỉnh thưa tôi đi nghỉ sống, rất là quan hệ hôm nay thưa cậu thưa vào được, cái nghỉ trong hôm nay thưa cậu đã mệt đi nghỉ rồi không có vào 3 ngày, nhưng hôm nay thưa cậu có việc rất quan hệ, xin một lần nữa thưa để chúng kính trên thưa tôi, tôi đã chưa được thưa với Phật tử, bây giờ chúng ta bước sang câu thảo luận số 2. Câu thảo luận này xin được thỉnh để được Phật tử, không biết được không, để Phật tử có bảo trước máy không? Nếu để được Phật Tân có bằng trực máy xin thỉnh để được Phật Tân. Dạ thưa, để được Phật Tân trong bài kinh ngày hôm nay chúng ta thấy có một đoạn mà được Thế Tôn Ngài nói về cái hồi ức của Ngài. Ngài nhớ lại thời thơ ấu Ngài đã từng trải nghiệm qua một lần trầm tư và an trú vào cực sơ thiền. Để được Phật Tân có nhiều người thắc mắc là tại sao chỉ nói là quan trọng thế này, điều đó có ý nghĩa gì? Phải chăng mình nghĩ trở lại để mình học cái phương pháp sơ thiền hay là cái điều đó có lợi cho mình nghĩ gì khác? Xin được thỉnh đại đức Phật Tân có thể làm rõ ý nghĩa của cái sự hồi của ước thịt. Thỉnh đại đức Phật Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tổ Sư, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong linh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ thì kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Theo ý riêng của chúng tôi đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều này thật sự hết sức là quan trọng, bởi vì chúng ta được biết đó là khi mà Bồ Tát Ngài mới có 7 tuổi thôi, nhân dịp mà lễ Hạ Điền đó thì lúc bấy giờ đó thì những cái người mà hầu đó họ khiên cái kiệu để đưa Đức Bồ Tát ra ở ngoài cánh đồng. Lúc bấy giờ thì Bồ Tát Ngài ngồi, đặt Bồ Tát Ngài ngồi ở dưới gốc cây trâm á, thì Ngài lại ngồi tọa thiền ở đó, là Ngài chứng sơ thiền. Mà sơ thiền là một cái trạng thái ở nội tâm, mà ở trong kinh chúng ta được nghe là một cái trạng thái là hỷ lạc do lưu dục sinh, có tầm có tướng. Nếu mình nói cái câu đầu á, là trong cái trạng thái mà ở nội tâm được cái sự hỷ lạc, mà do lưu dục, lưu ác bất thiện pháp chính tật trú sơ thiện. Tức là nếu mà chúng ta thấy rằng một cái trạng thái ở nội tâm mà thường á, là chúng ta biết rằng trong cái tâm của một người bình thường đó, thì họ sẽ có được một cái niềm vui do có được các dục, do có được các dục. Ví dụ như mình muốn nhìn sắc đẹp, mình muốn ngắm cái sắc đẹp, mình muốn nghe cái âm thanh tốt, âm thanh yên dịu, hay hoặc là mình muốn ngửi được cái mùi nước hoa, nước thơm gì đó, hay hoặc là mình muốn sự xúc chạm, hoặc là mình nghĩ cái gì mà mình thích ý, mình muốn mưu man, mình nghĩ những cái điều đó, cái điều mà nó hướng cho cái tâm tham mình thích thú ở trong đó, hoặc là mình hướng cái tâm sân giận của mình thích thú ở trong đó, thỏa mãn ở trong đó, hoặc là tìm cách tìm cái cách mà trả thù hay là hãm hại những chúng sinh khác á, thì mình khi mà mình nghĩ đến những điều đó thì mình cảm thấy thích. Thì cái tâm mà mình hướng đến những cái điều bất thiện đó, từ ở nơi các cái dục ở bên ngoài, từ cái sắc đẹp, cái tiếng hay, cái mùi thơm, cái vị ngon, cái xúc lạc, hoặc là cái mà tâm mình hướng đến những cái cảnh pháp mà nó nặng về cái ái tham, nặng về cái sân giận, hoặc nặng về cái hại tâm sân. Như vậy thì khi mà mình có được những điều đó thì mình cảm thấy như vui thích. Mà chúng ta thấy ở trong cái cuộc đời của Bồ Tát á, trong cái giai đoạn mà từ lúc nhỏ cho đến cái lúc mà khi mà trước khi xuất gia đó, thì đặc biệt là những cái giai đoạn mà ở trong hoàng triều đó, là một cái vị thái tử, thì thật sự ra cái đời sống ngũ dục rất là cao, và không có thiếu một cái thứ chi hết đó. Mà nếu mà tìm cái thứ, cái niềm vui từ ở bên ngoài đó, ngoài cái dục, cái niềm vui từ ở có cái dục lạc, từ cái sắc thinh hương vị xúc á, thì cái niềm vui đó đó, khi mà cái Đức Bồ Tát Ngài trải qua một cái thời gian dài như vậy, từ lúc mà Ngài sinh ra và đến khi mà Ngài lớn lên, và đến cái tuổi mà trước đến cái 29 tuổi đó, trước khi xuất gia, thì thật sự ra cái sự hưởng thụ đó rất là nhiều. Nhưng mà Đức Bồ Tát á, Ngài không phải thấy như vậy mà Ngài có một cái niềm vui. Bởi cái niềm vui mà mình tìm ở nơi cái những cái điều đó đó, cái kinh nghiệm mà Ngài thấy đó, thì cái kinh nghiệm mà thấy ở trong hưởng thụ ở trong các dục á, thì quả thật là nó từ ở cái những cái phiền não, và từ ở cái vay mượn, có những cái thứ này hoặc có những cái thứ kia, có những cái thứ đó đó, thì mình mới cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui, hay là cảm thấy thỏa thích ở trong đó. Nhưng mà khi mà Đức Bồ Tát Ngài chiêm nghiệm lại đó, bằng cái kinh nghiệm mà qua khoảng một cái thời gian đó, qua một cái thời gian mà Ngài hưởng các dục, và Ngài nhớ lại bằng Ngài chiêm nghiệm lại những cái gì mà Ngài chứng đắc ở lúc mà Ngài 7 tuổi đó, thì cái niềm vui đó đó, thật sự là cái niềm vui từ ở trong cái nội tâm, tức là cái sự hỷ lạc. Sự hỷ lạc như chúng ta đã được biết đó, Đức Phật Ngài nói rằng cái trạng thái của một cái người mà chứng thiền, hay là một cái trạng thái của một cái người mà được cái sự hỷ lạc ở trong nội tâm, nó hoàn toàn khác với sự hỷ lạc, cái sự hỷ lạc của ở trong các cái trong các dục. Bởi vì trong các dục á, thì như Đức Phật Ngài nói rằng trong cái sự các dục làm tăng trưởng á, đó là sự thiêu đốt, đó là sự nóng bức, bởi vì cái sự rây rứt của tâm tham, hay là thay rây rứt của phiền não dục, hay là rây rứt của những cái pháp phiền não đó. Còn riêng cái việc mà Ngài kinh nghiệm, khi mà Ngài thấy rằng Ngài nhớ lại là trong lúc 7 tuổi đó, thì Ngài có được một cái trạng thái đó, có được trạng thái đó là bằng cách là Ngài đã ngồi dưới cội cây và Ngài tọa thiền, rồi Ngài chứng được cái trạng thái đó, tức là trạng thái chính sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do lưu dục sinh, tức là không còn bị dính mắc ở trong các dục. Thì cái dục, cái hỷ lạc ở đó đó, nó hoàn toàn nó không phải vay mượn từ ở cái những điều kia. Và nếu nó không vay mượn từ ở cái sắc tinh nương vị xúc đó, thì nó không bị nóng bức, hay là nó không có bị thiêu đốt, hay là nó không bị làm cho sự bức bách của phiền não nó làm cho đốt nóng khó chịu. Và vì vậy đó cho nên cái niềm hỷ lạc ở trong nội tâm từ một cái người mà chứng thiền như Đức Bồ Tát của chúng ta, thì Ngài nhớ lại những cái niềm đó, những cái niềm vui đó, cái niềm hỷ lạc đó, thì ngài cảm thấy như là hoan hỷ. Chỉ và cái ngày so sánh giữa cái niềm hỷ lạc giữa các dục, cái hỷ tham trong các dục, và là cái niềm cái sự hỷ lạc ở trong các pháp, các cái thiền chứng, trong đó có gọi là chứng sơ thiền, thì ngài thấy quả thật là cái niềm vui này nó không phải là ai đem lại cho mình, và cũng không phải là niềm vui này từ ở cái gì đó bắt nguồn từ ở bên ngoài, mà nó bắt nguồn từ ở trong nội tâm, bắt nguồn từ trong nội tâm. Vì cái niềm hỷ lạc này nó không phải nó được vững chắc, và nó không phải là vì vay mượn. Và nếu như mà trong một khoảng thời gian dài từ nhỏ tới lớn, thì ngài chỉ có được một cái giai đoạn ngắn khi ngài chứng sơ thiền ở khoảng tuổi 7 tuổi đó thôi, nhưng mà do cái kinh nghiệm đó và do cái kinh nghiệm đó đó, cho nên là hoặc là ngài do cái kinh nghiệm ở trong đời sống hiện tại, và đó cũng là cái nhân mà đối với các bậc Bồ Tát, gọi là bậc chánh đẳng chánh giác Bồ Tát trong kiếp chót á, thì phải nói rằng đó là cái thuần thục ở trong các pháp ba la mật, cái duyên lành mà ngài đã quân tập, hay là ngài đã tu tập, ngài đã quân tập trong nhiều kiếp rồi, cho nên cái đời đó nó chỉ cần trong khoảng một cái phút chốc, trong cái khoảng phút chốc ngài lại có thể dễ dàng chứng đắc thiền định bằng cách là chứng sơ thiền, và mãi về sau này ngài nhớ lại những điều đó nó tạo nên cái động lực mà khi mà ngài đối với lại trong các dục á, thì ngài có một cái kinh nghiệm, và ngài so sánh, ngài thấy rằng giờ ở ví dụ như trong đoạn kinh á, có những đoạn kinh Đức Phật ngài ngài nói rằng trong các dục á, nó có vị ngọt của nó, và nó có sự nguy hại của nó, nguy hiểm của nó. Khi mà ngài nhìn rằng trong các dục nó có sự vị ngọt, là nó có được cái sự thỏa thích, nó có cái sự im dịu, nó có cái âm thanh hay, hay là nó có sự xúc lạc im dịu, nhưng mà nó có sự nguy hiểm của nó là sự bức bách, rồi nó sự già cỗi, hay là sự biến chuyển, sự thay đổi, rồi nó có đưa đến những cái sự diệt vong ở trong những cái điều đó. Cho nên là ngài vẫn thấy được cái sự nguy hiểm của nó, và dĩ nhiên ở đó đó Đức Phật ngài cũng nói rằng ngài biết được cái sự nguy hiểm đó, cho nên là ngài xuất ly khỏi nó. Cho nên ở cái kinh nghiệm mà ngài thấy ở trong lúc mà 7 tuổi, ngài nhớ lại ở trong lúc 7 tuổi ngài đã chứng sơ thiền, và mãi về sau ở trong các cái sự mà trong khoảng thời gian dài trước khi Bồ Tát ngài chưa xuất gia đó, thì Bồ Tát ngài lại có hưởng đầy đủ các dục lạc ở bên ngoài, mà ngài so sánh giữa hai cái niềm, một cái là do hỷ tham nó sanh khởi, một cái là cái mà do hỷ lạc ở trong các cái pháp thiền chứng. Một cái người mà tu tập thiền định do ly được những cái điều đó, thì những cái gọi là cái truyền cái ở trong tâm mình á, thì cái điều đó nó thật sự là cái niềm vui một cách bền vững. Cho nên là đây là cũng là cái kinh nghiệm, mà cái kinh nghiệm này đó cũng phải nói là nó cân nhắc, và nó cũng là cái duyên lành từ vô lượng kiếp, trong nhiều kiếp Đức Phật, Đức Bồ Tát của chúng ta đã từng quân tập và cũng đã đạt đến cái trạng thái này rồi. Cho nên là chỉ cần trong một cái việc chứng sơ thiền vào lúc 7 tuổi thôi, và qua một cái thời gian dài từ lúc mà trưởng thành cho đến lúc mà 29 tuổi, thì ngài cũng đã có nhiều cái kinh nghiệm dày dặn, và đó là cái mà bài học để so sánh, để rồi cuối cùng thì ngài thấy được là cái sự nguy hiểm của các dục, và do đó thì ngài tìm được cái sự xuất ly của các dục. Thì qua đây thì con xin trả lời cũng như đóng góp cái suy nghĩ hiểu biết của mình đến với đại chúng. Chúng tôi xin xuống mic. Bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa giác đặng trở lại.
Sau tu kính thưa đại đức Pháp Tông, tiếp theo thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tông, không biết đại đức Pháp Tông có mặt ở đó không? Nếu đại đức Pháp Tông đang có mặt ở đó thì xin đại đức Pháp Tông hoàn thì cho biết. Một lần nữa xin được hỏi là đại đức Pháp Tăng có một câu hỏi. Đại đức Pháp Tăng, chúng ta không thấy ở trong kinh ghi rằng có những vị nào đã tu hành khổ hạnh đến đường sức cùng nhất định, rồi ở cuối thời gian đó thì ta lại đắc đạo chứng quả. Nhưng mà chúng ta lại nghe nhiều những người xấu thân như bữa, ví dụ như Vua Tịnh Phạn hay là tướng quân những vị tướng quân khá ở của Vua Ba Tư Nặc ở trong Đông Bôi đắc đạo chứng quả, và nhiều vị nữa đắc đạo chứng quả ở trong cuộc sống như bữa, thì Đại Đức Pháp Đăng Quang Hỷ trả lời cho cô thảo luận số 3 là trong cô thảo luận số 3 này: nếu lợi dưỡng không đem lại quả vị giải thoát thì tại sao có những người sống trong bông lụa vẫn có thể đắc đạo quả được? Xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng quý Phật tử đồng phó cho chúng tôi câu số 3 đi.
Nói về đạo Phật đó, thì chúng ta thấy đối với những thọ duyên trái đó, thì mình thấy thọ, những cái thọ nào mà không có duyên trái thì cái Phật này cũng không có phải gỡ tắt, vì cái thọ mà những cái thọ hỷ hay là lạc đó, thì nó không duyên trái đó, thì nó hoàn toàn là điều không có hại. Nên đối với Đức Phật thì Đức Phật này đã nghĩ người cư sĩ mặc áo trắng chấp nhận dục lạc giống như là già của bậc đầu sư. Thì nếu chúng ta thấy cái câu mà Đức Phật nói rằng những người cư sĩ chấp nhận dục lạc giống như là già của bậc đầu sư, dục lạc là chúng ta thấy những người đó vẫn có vợ có chồng. Bởi có nhiều khi chúng ta thấy như đại thần Phan Tá Tín thở trên mình nó làm cái giác rồi cũng có vàng vòng mà nhưng mà cũng đắc quả A La Hán. Đến nỗi cho vị phương thì hỏi Đức Phật bây giờ thì mình gọi là cái gì, thì được gọi là những người mình cũng gọi là Sa Môn, cũng gọi là Bà La Môn, là đại thần Tá Tín. Thì đắc đạo quả thì trên mình cũng còn cái giọt bộ giáp trực và cũng đã bay người lên trên thiên không và dùng cái lửa đựng lửa để quả thiêu rồi rất có lợi sức. Thì chúng ta cũng thấy rằng đối với Đức Phật đó, thì cái người mà cư sĩ chấp nhận dục lạc sống theo lời dạy của Đức Phật đó, thì họ thực hành đúng cái lời dạy của Đức Phật thì họ đắc đạo chứng quả. Chúng ta thấy Vua Tịnh Phạn vương tuy rằng ở cái vương vị đế vương nhưng mà về tuổi già thì Đức Tôn mà thuyết pháp thì bị nghịch quá, xét theo thuyết pháp mà về cái thực tính của pháp tử vi là vô thường khổ vô ngã, cũng tình tự chứng đắc những tình thánh sơ đạo nhị đạo tam đạo và tứ đạo. Vua Tịnh Phạn đã chứng cái tình thánh sơ đạo lần đầu tiên rồi. Khi Đức Thế Tôn trở về cái cố quốc, nhưng mà những lần sau khi mà viên thức nước bàn thì chính là những cái lần mà gần chết đó, thì Đức Phật mà đã thuyết pháp và chứng những tầng thánh cao hơn. Và nếu mà nói về như gia chủ Đức Giá hoặc là gia chủ Đi Sắc Xa thì chúng ta thấy ở nhà cũng có người vợ là cái cô Đi Thăm Má Đinh Na đó. Rồi sau khi người đó xuất gia là thì cô Đi lúc đó là người vợ Thăm Má Đinh Na đó. Chúng ta cũng thấy cũng có vợ, cũng có vợ, cũng có tài sản, cũng có vàng bạc, nhưng mà vẫn duy trì là giải Đức Phật, vẫn đi nghe pháp, vẫn hành thiền, vẫn tu tập, vẫn chấp nhận những gì Đức Phật dạy và cũng sống với đời sống dục lạc như vậy, nhưng mà cũng chứng đắc đến đạo quả A La Hán. Thì giờ chúng ta thấy rằng đối với cái lợi dưỡng hay là mình nói cái lợi dưỡng đó, mình chỉ nói ở một góc độ có nghĩa là một cái người mà ăn uống như là hiện tại đời xưa đó, mình ăn uống quá no đó thì mình ăn cho được dùng cho mắt, thì có thể là mình ăn uống no quá như vậy thì mình không có thể nào mà ngồi thiền được. Hoặc là bây giờ mình tu tập đó mà mình lười biếng quá, mình ngủ hoài đó, thì cái đó là một cái gọi là lợi dưỡng. Ví dụ giờ đó mình ăn ít đi nhưng mình ngủ hoài đó, thì cái đó cũng là một cái cũng không nên. Tại vì nếu mình ăn ít ngủ hoài cũng đâu có lợi ích gì. Mình có ăn có ngủ nghỉ khỏe nhưng cũng vẫn có tu tập mà điều đặn những thời thiền minh sát, thì đó mới gọi là cái con đường trung đạo. Ở đây mình phải nói rằng nó không có ở với một cái thái độ nào mà nó chênh lệch. Ví dụ chúng ta thấy rằng như là ngày Sona của Yến Xá mà Đức Thế Tôn này nói khi ngày được sinh thành cũng đó là máu chảy đầy cái đường đó. Thì ngài tự suy nghĩ là nếu mà ai mà trong đệ tử Đức Phật tinh tấn, ta là người ở trong cái hạnh người tinh tấn đó, nhưng mà ta không có đắc đạo quả, có lẽ là phí duyên giác ngộ, thôi ta có tài sản nhiều mà trở về làm người cư sĩ, ta bố thí làm phước. Nhưng mà Đức Tôn mà biết như vậy, và ngày đến ngày điểm đạo đó, ngày hỏi cái cách là một cái dây đàn dùng đó, thì nó sẽ như thế nào. Cái dây đàn dùng đó, thì nó không có phát âm thanh, mà dây gần đằng thẳng thì sao sẽ đứt, và một dây đàn không có quá thẳng cũng không có quá đường thì sao, và từ những âm thanh kỳ diệu sẽ phát âm ra. Thì Đức Phật này nói cái cách tu tập đó, mình tu tập bền bỉ giống như vậy, mình không có làm như là có nhiều người tu tập thì mới đầu làm cái dưỡng thực dưỡng dài bữa bỏ lơ không có làm gì hết. Thì cái đó là cũng là cái cách mà một cái cách thái quá, nghe người ta nói thì giờ mình làm cái thiệt dữ ngồi lúc nào cũng ngồi thiền hết, nhưng thời gian mấy bữa sau bỏ không có làm gì hết, thì cái đó cũng là cách cực đoan. Còn cái người ta tu tập có ví dụ đi đứng nằm ngồi cũng tránh niệm tỉnh giác, lúc đi thì đi, lúc đứng là đứng, lúc nằm nằm, lúc ngồi ngồi, cũng như bình đứng ra nghi, cũng ăn uống, cũng là tắm rửa, cũng nghỉ ngủ bình thường như vậy, mà lúc nào cũng tránh niệm tỉnh giác. Nên chúng ta thấy con đường mà Đức Phật này dạy với tắc đạo quả đó là mình phải chánh niệm tỉnh giác, đi đứng nằm ngồi ăn nói cười, hoặc đại tiện tiểu tiện mặc y mang bát đều có chánh niệm tỉnh giác. Thì cái chánh niệm tỉnh giác đó là con đường gọi là con đường bát chánh, mà chúng ta thấy trong đó là chánh niệm chánh định, hay là chánh tinh tấn chánh định chánh định thuộc về định phần, chánh kiến chánh tư duy thuộc tuệ phần, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng thuộc về giới phần. Thì con đường mà có chánh niệm như vậy đó thì mình sẽ kiểm soát được cái tư tưởng của chúng ta, hành động của chúng ta. Và chính như vậy nên những người đệ tử của Đức Phật có chấp nhận dục lạc sống theo lời dạy của Đức Phật là họ vẫn có tu, thì lúc nào họ tu thì họ tu. Ví dụ chúng ta thấy sống trong cuộc đời mình tu sĩ, người có vợ có chồng, hoặc mình có phật sự người vợ người con gái con trai, nhưng mà lúc nào rảnh đâu phải là mình làm một cái phật sự của mình suốt ngày đâu. Mình chỉ làm lúc nào đó, còn lúc nào mình cũng cảnh ra, rồi lúc nào mà cảnh ra mình chánh niệm tỉnh giác mình tu tập. Thì có thể là ngay lúc đó mình đắc đạo quả, chúng ta thấy như người con gái thời dệt không, vẫn phụ cha của mình để dệt vải, vẫn làm những công việc như đi giao những cái con thoi, những cái sườn chỉ cho người ta, nhưng mà rồi cũng tu tập và cũng đắc đạo quả. Thì chúng ta thấy rằng cái con đường mà Đức Phật này nói rằng chấp nhận dục lạc sống theo lời dạy của Đức Phật đó, là lúc nào mình thọ hưởng những thú vui trong đời sống mà như là ở trong gia đình thì mình cũng có, nhưng mà mình cũng vẫn chánh niệm tỉnh giác lúc nào mình có thật cỡ cơ hội để mình tu tập. Như vậy thì mình, nếu mình hiểu được như vậy thì cái con đường đắc đạo quả là do cái con đường bát chánh, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tánh, chánh niệm, chánh định. Khi nào mà hiểu được cái tam tướng vô thường tướng, khổ tướng, vô ngã tướng thì mình cũng có thể đắc được đạo quả. Nếu mà cái duyên tu tập chính người với chánh niệm tỉnh giác với cái sự quán xét tam tướng thì mình đắc đạo quả, chứ không phải là mình nói rằng, nếu mình nói một cái người mà khổ hạnh, như một cái người mà khổ hạnh như là mình nói rằng mình ăn thì ít, ngủ thì nhiều, và thì nó cũng không đến được, không đến phải là con đường tu tập nữa. Tại vì cách ngủ đó là cũng giết thời gian của mình, nó cũng là một cái cách bị hôn cầm thì nên chi phối. Còn nếu mà mình ngồi thiền, nghe người ta nói mình giảng thiền, mình ngồi thiền mấy ngày ngồi liên tục vậy đó, những điều đó là có thấy vị sư như quý vị nha, điều đó mới đầu vô nhập hạ cũng phát nguyện thành đầu đoàn hành, cái hạnh không có nằm. Nhưng mà thật sự mới đầu ngồi bữa đầu đó thì ngồi giữa, rồi cái bữa sau là ngồi giữa vô, mấy bữa sau bỏ nằm, rồi nằm quá trời nằm, mấy ngày sau cũng nằm nơ mệt. Thì mình làm vậy chi vậy, đúng không? Mình làm vậy chi mà tự nhiên làm cho thân mình khổ. Mới đầu ngồi được ngày đầu, ngày sau giữa tường, ngày thứ ba cái tường nằm luôn mấy ngày trời luôn, không có lấy sức lại được. Mình làm như vậy thì nó không phải là cái cách mà Đức Phật ngày dạy cho chúng ta. Mà ngày dạy chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác, đi đứng nằm ngồi, lúc mình nằm cũng chánh niệm tỉnh giác, đứng cũng chánh niệm tỉnh giác, đi cũng chánh niệm tỉnh giác, ngồi cũng chánh niệm tỉnh giác. Và lúc nào đó mình ngủ mình cũng chánh niệm tỉnh giác, khi thức dậy mình cũng tác ý đến cái chánh niệm tỉnh giác. Và đó là cái cách tu tập đúng. Chứ còn tu tập mà mình mới đầu mình nghe người ta giảng, mình giờ mình làm cho thiệt dữ, làm cho mấy ngày ngồi thiền cho mấy ngày vậy, cái không thấy cái gì hết, cuối cùng bỏ. Tu vậy đó phải là cái cách mà Đức Phật này dạy, ngày dạy cho mình cái như là lúc nào mình biết cách tu rồi đó là cái chánh niệm tỉnh giác, đó là cái chìa khóa để bước vào con đường giác ngộ. Mình phải chánh niệm tỉnh giác hoài, ăn cũng chánh niệm tỉnh giác, uống cũng chánh niệm tỉnh giác, gì mình chánh niệm tỉnh giác, mình biết mình ăn như vậy là vừa. Không phải là mình nói rằng cái con đường trung đạo là mình ăn 3 chén cơm, 2 chén cơm là con đường trung đạo, không phải. Hay là ăn 4 chén cơm hay ăn ngày 1 ngày bữa, 2 bữa, 3 bữa là con đường trung đạo. Mà mình ăn như thế nào đó mình thấy là mình ăn vừa chừng cái bao tử của mình, là mình ăn rồi mình có thể đi kinh hành, không có bị hôn cầm thị miên, mình ăn xong là có thể mình ngồi thiền được, thì đó cái cách đó gọi là cái cách mà tu tập đúng. Còn nếu mình nói mình ăn 3 chén, 4 chén, người mà họ khỏe họ ăn 3, 4 chén chưa có ăn thua gì đối với họ thì cũng không được. Mình ăn có thể mình ăn cũng như Đức Phật này nói rằng có nhiều vị Bà La Môn nói rằng 8 tháng Đức Phật cái hạnh ăn cái hạnh ăn ít, thì Đức Phật nói có nhiều người đệ tử của Đức Phật còn ăn ít hơn nữa, có nhiều cái ăn bát hoặc là hơn một bát. Rồi cái vị đó mới nói rằng ngày ngủ ít, thì vị Đức Phật này nói có nhiều người đệ tử của ta cũng ngủ rất là ít. Rồi có nhiều cái vị đó hỏi rằng có nhiều vị là ngày khi tức tông cứu sàn tọa thì Đức Phật ngài nói rằng có nhiều người đệ tử của ta đó là không có sử dụng sàn cọ, có nghĩa là vị đó chỉ mời không thôi. À, thì tại sao mà họ tán thán cái Thế Tôn? Thì ông bà La Môn này ông không có trả lời được. À, mà đa số thì người ta thấy cái Thế Tôn là do như là khi tức trong bốn món vật dụng như là y phục mà này kia nọ, thì những người đó nói rằng như ngài họ dụng y phục sử dụng khi tức của Đức Phật, nói rằng có nhiều người đệ tử ta là còn đi lụm giải bó thay ma, còn ta cũng có những người đàn tính cúng dường y lựa khắc phi này kia nọ. À, tại sao những người đó, những vị đó cung kính ta, thì những cái ông bà La Môn này không biết được. Cái cung kính ở đây là cung kính Đức Phật về cái thập lực hay là cái bốn vô sở quý hoặc là mười cái lực Như Lai. Những cái điều đó là những cái điều tối thượng ở một vị chánh đẳng giác, cái pháp tối thượng mà ngài đã chứng ngộ được, chứ không phải là nói là đi ăn uống ngủ nghỉ mà người ta kính Đức Phật, không phải vậy. Những người đệ tử của Đức Phật kính Đức Phật như vậy. Còn chúng ta mà là cái người Phật tử mà hiểu biết được cái con đường giác ngộ giải thoát đó, là không phải là mình nói lợi dưỡng là mình ăn, ví dụ mình nói mình ăn ít ngủ nhiều à, hoặc là ăn ít đi chơi nhiều à, không có lo tu tập không chánh niệm dưỡng giác, hoặc là ăn ít mà nói chuyện thầm phào nhiều, ăn ít mà đi làm những chuyện này kia nọ nhiều, lại không có chánh niệm dưỡng giác, thì cái ăn ít nó cũng không có gì hết. Còn mình nó không phải là mình ăn là nói rằng ăn 4-5 chén là ăn nhiều, không phải. À, tùy theo cái người đó, cái người đó ăn như thế nào là chánh niệm tỉnh giác, biết mình ăn như vậy là vừa đủ rồi, vừa đủ cơ thể của mình rồi thì mình ngưng. À, đó là chánh niệm tỉnh giác, mình ăn không bị do tâm tham, mình ăn bằng tâm thiện. À, tâm thiện thì mình ăn uống chánh niệm tỉnh giác như vậy đó, là mình ăn mình biết mình vừa chừng. À, còn cái người ăn tâm tham nó là khác, hoặc là ăn mà cái tâm si mê là khác, ăn thì ăn đại gì không biết, mình phải ăn bao nhiêu cho vừa đủ. À, còn những người mà họ có chánh niệm tỉnh giác đó, thì họ lại ăn uống cho nó vừa chừng. Như vậy đó, thì mình thấy rằng đệ tử Đức Phật cũng rất là nhiều. Chúng ta thấy như là hoàng hậu Samavati cũng đắc đầu quả, là hoàng hậu cũng đắc đầu quả với 500 trung tầng phi nữ, rất là nhiều những vị đắc đầu quả thánh nhân, chứ không phải là không có ở trong cái đệ tử Đức Phật. Mà những người đó có thể là những vương tôn, những bà hoàng, những ông hoàng, những vị đế vương, chứ không phải là mà những người mà phải khổ sở. Thì chúng ta thấy rằng cái con đường mà gọi là chánh niệm tỉnh giác đó là cái con đường mà đưa đến đạo quả, chứ không phải là nói rằng lợi dưỡng hay khổ hạnh. Mà mình nếu mình hiểu cái cách mà sai lệch, ví dụ người đã ăn ít mà đi chơi nhiều, ăn ít ngủ nhiều, ăn ít mà phóng túng tham đi nhiều, thì mình cũng không có đưa đến đạo quả được. À, mình ăn vừa chừng, hoặc là ăn 4-5 chén, 5-6 chén, nhưng mà ăn vừa thì gọi là vừa chừng đối với mình. À, luôn luôn cái nào cũng chánh niệm tỉnh giác, không ăn uống, đi đứng nằm ngồi, thì những người đó sẽ đắc đạo quả. Thì trong cái câu của Thượng Tọa thì cũng xin trả lời như vậy. Nếu có gì cần trình bày thêm thì thỉnh Thượng Tọa trình bày thêm.
Sau khi tuyên truyền về Đức Pháp Bạch, thứ vị lẽ ra đã hết giờ rồi, nhưng mà chúng ta có một điều mà chúng ta có lực, chúng ta còn nói chưa hết ý. Hôm nay có nhiều cuộc thảo luận và chúng ta có phần đối nguyên nữa, nhưng mà chúng ta sẽ có phần đối nguyên trước, cũng còn thảo luận mà muốn đào sâu việc này cho nó hết chuyện thôi. Xin được cảm ơn thưa đại tổ sư quan hệ có thể giải thích về một điều mình rất nhiều phật tử thắc mắc vào ngày nay đó. Chúng ta không có đặt nặng về vấn đề thiền chỉ, mà chúng ta đặt nặng về thiền quán nhiều. Ví dụ như nói về tứ niệm xứ thì có, nhưng mà chúng ta ít nói về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền chẳng hạn. Nhưng mà trong đoạn này thì chúng ta thấy cũng đúng là Đức Phật nói về ngài có cái hồi ức về thời thơ ấu, ngài đã từng trải nghiệm qua cái sơ thiền. Thì đại đức thánh đức tổ sư Hoa Kỳ có một vài một vài giải thích thêm về điểm này là điều đó thì nó có ý nghĩa gì với sự tu tập của chúng ta ngày hôm nay. Cái tính tu tập thực sự.
Nam mô Phật thầy ạ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng ta chỉ còn có một phút nữa thì hết giờ. Nhưng mà theo thiền đội giác đẳng thì chúng ta sẽ nói hết ý. Chúng tôi cũng xin được đóng góp thêm cái ý nghĩa này. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thực ra thì không phải là ngài nhớ lại, ngài hồi ức kinh nghiệm thời thơ ấu về cái việc đắc sơ thiền. Chúng ta nhớ kỹ chỗ đó, bởi vì khi mà ngài đi đến với hai vị đạo sĩ Alara và Utaka đó. Ngài đã chứng được vô sở xứ và phi tưởng phi tưởng xứ là thiền sắc giới cao nhất, mà trong diệu pháp giải thích rằng người mà muốn chứng được các cái tầng thiền trên đó, thì phải đắc được tầng thiền dưới, tức là ngay từ đầu Bồ Tát ngài đã hành theo cái sự cái đề mục chỉ dẫn của hai vị đạo sĩ kia đó. Ngài đã chứng sơ thiền rồi, rồi mới đắc nhị thiền, rồi đắc tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền sắc giới, rồi sau khi từ bỏ mọi sắc tưởng, ngài mới hành thiền với cái điều mục không vô biên xứ, rồi bỏ vượt qua cái điều mục không vô biên xứ mới đến cái điều mục thức vô biên xứ. Vượt qua điều mục thức vô biên xứ, ngài mới chứng được vô sở xứ, và vượt qua vô sở xứ, ngài mới chứng được phi tưởng phi tưởng xứ. Đạo sĩ Alara chỉ đạt đến cái vô sở xứ, cho nên hướng dẫn Bồ Tát cũng thực hành đạt đến vô sở xứ. Rồi đạo sĩ An Uddaka chỉ đạt đến thiền sắc giới, thiền vô sắc giới phi tưởng phi tưởng xứ, cho nên hướng dẫn Bồ Tát đạt đến đó. Như vậy thì nếu mà nói trên phương diện thiền chứng, thì ngay khi mà Đức Bồ Tát ngài đi đến với hai vị đạo sĩ, ngài đã chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên, thức vô biên, vô sở, phi tưởng, phi tưởng xứ. Thế thì ngài đâu có cần gì phải hồi ức lại trong cái thời thơ ấu ngài đã chứng sơ thiền chi nữa. Nhưng ở đây có một cái vấn đề rất quan trọng, chúng tôi nói rất là quan trọng, đó là vấn đề đề mục tu tập. Những vị đạo sĩ mà chứng đắc được từ sơ thiền sắc giới cho đến phi tưởng phi thiền tưởng xứ, thì các vị đó chỉ tu tập đề mục Kamathana theo Kasina, tức là đề mục biến xứ, hay hoàn toàn là đề mục chứa đựng cả đất, nước, lửa, gió, hư không, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng. Trong 10 đề mục Kasina đó, thì thời đó các vị mà họ tu thiền ở trong rừng tu thiền chỉ đó, là họ dựa vào một trong 10 điều mục này để họ chứng được thiền sắc giới, rồi bỏ thiền sắc giới họ mới chế định ra cái điều mục không vô biên xứ, rồi họ phủ nhận không vô biên xứ họ mới chứng được thức vô biên xứ, vân vân. Thì như vậy Đức Bồ Tát của chúng ta khi mà ngài áp dụng những cái điều mục đó, ngài tu tập, thì cái đường, cái đề mục đó chỉ dẫn tới, mặc dù tới tận cùng của thiền sắc giới, nhưng mà tới đó thì nó bị bích lối, tức là ngõ cùng, không thể tiến lên nữa. Cho nên lúc bây giờ Đức Bồ Tát ngài sau khi từ bỏ khổ hạnh, ngài tìm ra được con đường trung đạo, bây giờ ngài phải làm lại từ đầu. Và bây giờ làm lại từ đầu thì ngài suy nghĩ bằng cách nào đây? Thế là ngày hồi ức ở trong quá khứ, ngày trong những năm trước, hồi lúc thơ ấu, lúc ngày 7 tuổi, chính nhờ cái đề mục hơi thở Anapanasati, đề mục hơi thở đó mà ngài vẫn chứng được sơ thiền trong lúc 7 tuổi. Như vậy thì cái đề mục hơi thở đó, đề mục hơi thở đó ngài vận dụng, bởi vì đề mục hơi thở đặc biệt là hơi thở nó thuộc về sắc tâm, thuộc về sắc pháp. Bởi vì ở trong sắc pháp đó, gọi là citta, citta chát rupa, sắc tâm hành động nó có bảy, là đi đứng nằm ngồi nói năng cười khóc và trên những hơi nghi và bình thường, tức là sắc tâm bình thường, tức là hơi thở. Cái hơi thở đó nó thuộc về sắc quẩn, thu về sắc quẩn, quý vị nhớ rõ cái chi tiết thế này. Và chính vì vậy cho nên sử dụng hơi thở vừa có thể chứng được thiền chỉ, mà khi mà đạt được, khi mà ngài đã vượt qua khỏi ngũ thiền đến phi tưởng phi thiền xứ bằng cái đề mục gì đi nữa, nhưng mà với cái đề mục hơi thở là chuyển hướng sang cái thiền quán. Quý vị nên nhớ đề mục hơi thở nằm ở trong 140 đề mục thiền chỉ, mà đề mục hơi thở cũng nằm ở trong 7 cái đề mục của thân quán niệm xứ, đề tài thân quán niệm xứ. Do đó cho nên đề mục thiền chỉ mà ngài đã chứng đắc sơ thiền, tức là hơi thở lúc 7 tuổi đó, ngài lấy hơi thở đó, ngài lấy cái đề tài hơi thở đó, đề mục đó để làm cái bàn đạp, ngài kinh nghiệm qua thiền chỉ, ngài chứng được, ngài đắc được sanh túc mạng minh, sanh tử minh. Đó là do kết quả của thiền chỉ. Rồi đến cuối cùng ngài chuyển cái hơi thở anapanasati qua cái thiền minh sát, tứ niệm xứ thuộc về thân quán niệm xứ, ngài chứng đắc được vô lậu giải thoát và ngài thành tựu được nhất thiết chủng trí, quả vị a la hán chánh đẳng giác. Do vậy cho nên ở đây chúng ta phải biết rằng đề một hơi thở trong tứ niệm xứ chỉ có đạo Phật mới có, chỉ có Đức Phật mới tìm ra được cái đó. Chứ ngày xưa kia ở bên Ấn Độ, khi mà người ta tu tập ở trong rừng ấy, các vị đạo sĩ mà các vị trú ẩn ở rừng sâu, các vị hành thiền, thì các vị đó chỉ lấy 10 đề mục cái xí ná mà thôi, tức là đất nước lửa gió xanh màu vàng màu đỏ màu trắng hư không ánh sáng, với 10 đề mục như xứ đó họ vận dụng định tâm để mà đắc được từ sơ thiền trở lên. Nhưng mà 10 đề mục đó thì bế tắc, nghĩa là không chuyển sang thiền quán được, bởi vì nó là đề mục chế định tục đế. Trong khi đó hơi thở thì lại là sắc pháp, muốn thành tục đế cũng được, muốn thành chế định cũng được, mà muốn thành cái pháp chân đế cũng được. Do đó cho nên ngài đã chuyển sang thiền quán. Như vậy ở đây cái hồi ức nhớ về cái kinh nghiệm thời thơ ấu không phải là kinh nghiệm đắc sơ thiền, bởi vì đó kinh nghiệm đắc sơ thiền ngài đã đắc khi mà ngài học thiền với đạo sĩ Alara và Udaka rồi, ngài cũng có đắc lại rồi. Nhưng mà kinh nghiệm ở đây là kinh nghiệm đề mục tu thiền. Cái đề mục nào mà có thể đang tiến đạt ở thiền chỉ, dùng cái đề mục đó chuyển sang thiền quán được để chứng quả thì a la hán chánh đẳng giác được, thì đó là cái đề mục. Cho nên ở đây thưa quý vị, chúng tôi xin lặp lại một điều nữa là kinh nghiệm thời thơ ấu của Đức Bồ Tát không phải là ngài nhớ lại cái kinh nghiệm đắc sơ thiền, mà ngài nhớ lại cái kinh nghiệm nhờ đề mục gì mà đắc được sơ thiền dễ dàng như vậy. Đó là đề mục hơi thở, ngài vận dụng cái đề mục hơi thở, chỉ có một mình ngài tìm ra được con đường đó thôi. Cho nên chúng tôi xin được góp ý để trả lời cái câu thảo luận số 6 mà thượng tọa Chấp Đẳng cho phép chúng tôi kể thời gian để trình bày. Hôm nay chúng tôi trả lời được câu hỏi này, chúng tôi rất là hoan hỷ. Một điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong những câu hỏi rất quan trọng, khi mà chúng tôi làm được điều đó, chúng tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Và bây giờ xin thỉnh thượng tọa Chấp Đẳng trở lại để đúc kết bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư ạ.
Sau khi kính chân thượng tọa Thầy Sư, và chúng tôi biết và thưa quý Phật tử nên nhắc một điều là chúng ta đang cùng nhau để nhân trọng và cử hành kỷ niệm 2600 người được thi đồ thành đạo. Những bài học về cuộc đời của Đức Phật quả thật làm cho mùa lễ sắc, mùa lễ gặp thượng tọa thì của chúng ta có ý nghĩa nhiều hơn. Cho dù chúng ta có đồng ý hay không đồng ý với nhau về điểm này hay điểm khác, nhưng mà có được cái nhân duyên để mọi người ngồi lại cùng nhớ và nghĩ về Đức Phật và hành trang của ngài, điều đó đã quá đủ cho tất cả chúng ta. Xin kính kiến trên thượng tọa Thầy Sư, trên chư tôn đức. Và bây giờ thì xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rừng Phật Pháp của Đức Thanh Ma. Ngày mai này, Ni Sư Niệm Pháp sẽ đến với chúng ta với đề tài là toàn giác. hay là sự giác ngộ tu hành của Đức Thế Tôn. Kính minh lễ như này, chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
Sa thứ lành thai, con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt đại chúng tôn dân kính đảnh lễ tri ân thượng thầy Giác Đẳng và thượng vi để hết chương trình ngày hôm nay. Và chúng con xin kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy và pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, cầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm hợp sử ngôn viên để ủng trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp, tâm chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kẻ chuyên lành giải thoát, hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Đa.
Hóa thần cũng quả vì nhân.